Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 21 tháng 9 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Israel giết chết chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah trong cuộc không kích ở Beirut, Liên minh châu Âu viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine để chống Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói Liên hiệp châu Âu đã mất trí và đang đi vào con đường hủy diệt khi phân bổ thêm tiền viện trợ quân sự cho Ukraine. Philippines nhắm mua bệ phóng tên lửa trong tương lai và muốn giữ lại hệ thống Typhoon của Mỹ. Trung Quốc, Nhật Bản đồng ý kế hoạch xả thải Fukushima, mở đường cho việc tái khởi động thương mại hải sản. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói thỏa thuận này không có nghĩa là sẽ ngay lập tức nối lại hoạt động nhập khẩu và Bắc Kinh vẫn phản đối việc xả nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Hai nguồn tin an ninh tại Lebanon cho biết Israel đã giết chết một chỉ huy cấp cao của Hezbollah trong một cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía nam của Beirut hôm 20 tháng 9, làm leo thang mạnh cuộc xung đột đã kéo dài hơn một năm giữa Israel và nhóm được Iran hậu thuẫn. Theo hai nguồn tin này và đài phát thanh quân đội Israel, mục tiêu là người chỉ huy hoạt động của Hezbollah Ibrahim Akil, người đã phục vụ trong cơ quan quân sự cấp cao của nhóm. Một trong những nguồn tin an ninh nói rằng ông Akil đã bị giết cùng với các thành viên của đơn vị Radwan tinh nhuệ của Hezbollah khi họ đang họp. Bộ Y tế Lebanon cho biết cuộc không kích đã giết chết 8 người và làm bị thương 59 người khác, theo những thông tin ban đầu. Cuộc không kích đã giáng một đòn nữa vào Hezbollah sau khi nhóm này phải chịu một cuộc tấn công chưa từng có vào đầu tuần này, trong đó các máy nhắn tin và bộ đàm và các thành viên của nhóm sử dụng đã phát nổ, giết chết 37 người và làm bị thương hàng ngàn người. Cuộc tấn công đó được cho là do Israel thực hiện, nhưng Israel không xác nhận hay phủ nhận sự liên quan của mình. Lực lượng phòng vệ dân sự cho biết các đội cứu hộ của họ đang tìm kiếm những người dưới đống đổ nát của hai tòa nhà bị trúng bom trong cuộc không kích hôm 20 tháng 9. Quân đội Israel nói rằng họ đã tiến hành một cuộc tấn công có mục tiêu ở Beirut, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 2 tháng Israel nhắm vào một chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah ở Beirut. Vào tháng 7, một cuộc không kích của Israel đã giết chết Fuad Shoker, chỉ huy quân sự cấp cao của nhóm này. Theo trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Mỹ treo thưởng 7 triệu đô la để bắt ông Akil vì ông này có liên quan đến vụ đánh bom chết người nhắm vào thủy quân lục chiến Mỹ ở Lebanon vào năm 1983. Nga hôm 20 tháng 9 bác bỏ kế hoạch chiến thắng do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra khi cho rằng đây là nước cờ để giữ phương Tây ở lại và nói nó không liên quan gì đến việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao hoặc chính trị để chấm dứt chiến tranh. Ông Zelensky hôm 18 tháng 9 nói rằng kế hoạch mà ông vẫn chưa tiết lộ đầy đủ chi tiết đã hoàn tất sau nhiều cuộc tham vấn. Ông dự kiến sẽ trình bày kế hoạch này với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 24 tháng 9. Ông Zelensky nói rằng sáng kiến của ông được thiết kế để tạo ra các điều khoản có thể chấp nhận được đối với Ukraine, hiện đang xung đột với Nga trong hơn 2 năm rưỡi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên rằng kế hoạch này có vẻ như là một nước cờ ích kỷ của nhà lãnh đạo Ukraine mà Moscow cáo buộc là cố gắng kéo phương Tây vào cuộc chiến toàn diện chống lại Nga. Mục tiêu duy nhất là tạo ra hoặc ngăn chặn sự sụp đổ của liên minh chống Nga. Và tất nhiên điều này không liên quan gì đến nhiệm vụ tìm ra giải pháp chính trị và ngoại giao cho tình hình xung quanh Ukraine, bà Zakharova nói. Bà nhắc lại quan điểm của Moscow rằng phương Tây nên ngừng tài trợ và cung cấp vũ khí cho Kiev và nói rằng bất kỳ sáng kiến nào được cho là nhằm đạt được một giải pháp hòa bình mà không bao gồm Nga đều vô nghĩa. Bộ Ngoại giao Nga ngày 20 tháng 9 nói Liên hiệp châu Âu đã mất trí và đang đi vào con đường hủy diệt khi phân bổ thêm tiền viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo một lá thư của Bộ Tài chính mà Reuters xem được, Đức sẽ phê duyệt gần 400 triệu euro, tương đương với 450 triệu đô la, viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Khoản tiền này nằm ngoài khoản ngân sách khoảng 8 tỷ euro dành cho Ukraine vào năm 2024. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 19 tháng 9 nói rằng 160 triệu euro tiền thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga sẽ được chuyển hướng để đáp ứng nhu cầu nhân đạo cấp bách của Ukraine trong mùa đông năm nay. Nga đã phá hủy khoảng 9 gigawatt cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, mà bà von der Leyen cho biết là tương đương với công suất của 3 quốc gia vùng Baltic. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lặp lại lời khẳng định rằng EU đã mất quyền tự chủ và phục tùng các mục tiêu của Washington, nói rằng Brussels đang mất hết thẩm quyền trong quá trình này. Bây giờ EU đã mất trí và làm tê liệt ý chí của mình để tiếp tục theo đuổi một con đường đối đầu và tự sát đối với EU. Bà Zakharova nói đó là một con đường leo thang căng thẳng với Nga. Nga ngày 20 tháng 9 nói rằng phương Tây đang gây sức ép trắng trợn lên Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, và các hành động khiêu khích của họ đã làm suy yếu sự ổn định của khu vực và an ninh quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên rằng Moscow ủng hộ các hành động của Trung Quốc nhằm bảo vệ chủ quyền của mình. Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 20 tháng 9 nói rằng việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc của Trung Quốc và các điều khoản trong thông cáo chung giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Hôm 18 tháng 9, Trung Quốc đã công bố các bước đi chống lại 9 công ty có liên hệ với quân đội Hoa Kỳ về việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan. The Voice of America, VOA. Trung Quốc và Nhật Bản đạt được thỏa thuận về việc xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima vốn đã ngừng hoạt động. Hai chính phủ cho biết hôm 20 tháng 9 mở đường cho việc tái khởi động xuất khẩu hải sản từ Nhật Bản sang Trung Quốc. Bắc Kinh đã cấm mua hải sản có nguồn gốc từ Nhật Bản cách đây khoảng một năm với lý do nguy cơ ô nhiễm phóng xạ sau khi Tokyo Electric Power bắt đầu xả nước đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào Thái Bình Dương. Theo thỏa thuận, Nhật Bản sẽ thiết lập một thỏa thuận giám sát quốc tế dài hạn cho phép các bên liên quan tiến hành lấy mẫu và giám sát độc lập. Chúng tôi đã truyền đạt rằng chúng tôi sẵn sàng tiến hành giám sát bổ sung đối với nước đã qua xử lý, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói với các phóng viên. Đối lại, Trung Quốc cho biết họ sẽ bắt đầu xem xét lại các hạn chế nhập khẩu đối với các hải sản của Nhật Bản và sẽ tăng điều đặn nhập khẩu các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn của Trung Quốc. Ông nói thêm rằng các tiêu chí của Trung Quốc mà các sản phẩm của Nhật Bản phải đáp ứng không dành riêng cho từng quốc gia và áp dụng cho tất cả các mặt hàng nhập khẩu. Trước lệnh cấm, Trung Quốc là thị trường lớn nhất đối với xuất khẩu hải sản của Nhật Bản. Xuất khẩu các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản của Nhật Bản trong nửa đầu năm 2024 đã giảm lần đầu tiên kể từ năm 2020 do lệnh cấm của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết thỏa thuận này không có nghĩa là sẽ ngay lập tức nối lại hoạt động nhập khẩu và Bắc Kinh vẫn phản đối việc xả nước từ nhà máy Fukushima. Chúng tôi sẽ tiến hành tham vấn kỹ thuật với phía Nhật Bản và dần dần nối lại hoạt động nhập khẩu các sản phẩm thủy sản của Nhật Bản. Nhật Bản vẫn khẳng định rằng việc xả nước là an toàn và lưu ý rằng cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA cũng đã kết luận rằng tác động của việc này đối với con người và môi trường là không đáng kể. Philippines hy vọng sẽ mua được tên lửa tầm trung trong tương lai và muốn sử dụng hệ thống Typhoon do Hoa Kỳ để triển khai cho mục đích huấn luyện quân sự của mình, nhưng không có kế hoạch ngay lập tức trả lại hệ thống này, một quan chức an ninh cấp cao cho biết hôm 20 tháng 9. Xác nhận thông tin được Reuters đưa ra trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Eduardo Ano cho biết không có mốc thời gian cụ thể nào cho việc rút hệ thống tên lửa tầm trung của Hoa Kỳ ra khỏi nước này. Trung Quốc đã yêu cầu Philippines rút hệ thống này vì lo ngại rủi ro xung đột địa chính trị. Reuters đưa tin hôm 19 tháng 9 rằng Hoa Kỳ đang thử nghiệm tính khả thi của việc sử dụng hệ thống tên lửa này trong một cuộc xung đột khu vực và chưa có kế hoạch lấy nó ra khỏi Philippines. Hệ thống này đã được đưa đến miền Bắc Philippines vào tháng 4 cho cuộc tập trận quân sự chung của hai đồng minh quốc phòng. Đây là lần đầu tiên hệ thống này được triển khai tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mặc dù không có tên lửa nào được phóng trong các cuộc tập trận. Chúng tôi không có mốc thời gian, ông Ano trả lời các phóng viên khi được hỏi hệ thống Typhoon sẽ được giữ lại ở Philippines trong bao lâu, và lưu ý rằng một hội đồng gồm các quan chức của hai nước sẽ quyết định tương lai của hệ thống này. Hiện tại vẫn chưa có kế hoạch rút hệ thống này đi. Sẽ có một cuộc tham vấn, nhưng hiện tại chúng tôi cần bệ phóng tên lửa Typhoon để huấn luyện và nâng cao năng lực của lực lượng vũ trang, ông Ano nói thêm. Căng thẳng đang gia tăng ở vùng biển giàu thương mại của châu Á là chủ đề chính trong chương trình nghị sự khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chào đón các nhà lãnh đạo từ Úc, Ấn Độ và Nhật Bản đến tiểu bang quê nhà Delaware của ông để thúc đẩy ngoại giao nhằm chống lại Trung Quốc trong những tháng cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ông Biden sẽ đến Wellington, Delaware trong ngày 20 tháng 9 trước hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Bộ Tứ, nơi họ dự kiến sẽ thảo luận về xung đột giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng ở Biển Đông, vốn là những quốc gia đã nhiều lần xung đột về tranh chấp lãnh thổ, các quan chức Hoa Kỳ nói với Reuters. Những chủ đề trong chương trình nghị sự gồm có tăng cường hợp tác an ninh ở Ấn Độ Dương và tiến triển trong việc theo dõi các đội tàu đánh cá bất hợp pháp hoạt động ở vùng biển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mà phần lớn trong đó là tàu Trung Quốc. Ông Biden chuẩn bị trao lại chức tổng thống sau cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 cho phó tổng thống của ông, bà Kamala Harris, hoặc cho ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, người đã tuyên bố sẽ có cách tiếp cận đối đầu với Trung Quốc và bày tỏ sự hoài nghi về các liên minh truyền thống của Hoa Kỳ. Liệu Bộ Tứ có thể tồn tại trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden và kiềm chế được căng thẳng hay không vẫn là một câu hỏi bị bỏ ngỏ. Ngoài việc chuyển giao quyền lực tại Nhà Trắng vào năm tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ từ chức vào tháng này. Bạn sẽ thấy một số dấu hiệu khác nhau trong suốt cuộc họp này và những kết quả cho thấy Bộ Tứ là một tổ chức lưỡng đảng sẽ tồn tại lâu dài, một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết. Các lãnh đạo Bộ Tứ cũng dự kiến sẽ thảo luận về an ninh y tế, điều trị ung thư, công nghệ và các kế hoạch cơ sở hạ tầng. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.